Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Tú Anh, Lê Phước, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng Giêng năm 2013. Dân biểu Mỹ ủng hộ Manila trong vụ kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế về Biển Đông. Google công bố bản đồ Bắc Triều Tiên cập nhật với các địa điểm trại giam. Tổng thống Hàn Quốc mãn nhiệm, ân xá hàng chục người thân cận bị buộc tội tham nhũng. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Mali khai mạc tại Ethiopia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trục hợp tác quân sự Bắc Kinh - Phnom Penh, thêm một mối lo cho Thái Lan và Việt Nam. Vụ xét xử các thành viên nhóm công án Bia Sơn tại miền Trung Việt Nam là một vụ án tạo dựng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tại Paris. Kính thưa quý vị, dân biểu Mỹ ủng hộ Manila trong vụ kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế về việc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Philippines ngoài Biển Đông. Một phái đoàn Hạ viện Hoa Kỳ ghé thăm Manila vào hôm nay đã bày tỏ lập trường ủng hộ quyết định của chính phủ Philippines đưa hồ sơ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trước cơ quan trọng tài Liên Hiệp Quốc. Quan điểm hậu thuẫn kể trên đã được các dân biểu Mỹ biểu thị nhân một cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario cùng với các quan chức cao cấp khác của Philippines.
Theo trợ lý Ngoại trưởng Philippines Carlos Soreta được hãng tin GMA trích dẫn, phái đoàn Mỹ gồm 5 người do dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đã bày tỏ quan điểm hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Manila nhằm giải quyết tình hình tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ngoài Biển Đông một cách hòa bình và phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Phát biểu với báo giới sau cuộc tiếp xúc tại Bộ Ngoại giao Philippines giữa phái đoàn Mỹ và các quan chức Philippines do Ngoại trưởng Albert Del Rosario dẫn đầu, ông Soreta cho biết thêm hai bên đã thảo luận một cách chi tiết về hành động của Philippines và phía Mỹ rất quan tâm đến giá trị các lập luận của Philippines và tỏ ý hết sức ủng hộ. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ cũng gián tiếp xác nhận quan điểm ủng hộ Philippines khi cho rằng Trung Quốc nên chấp nhận đề nghị của Philippines cùng nhau ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc để ngăn ngừa nguy cơ tranh chấp lãnh thổ dai dẳng giữa hai bên bùng lên thành xung đột. Phát biểu với hãng tin Mỹ AP sau cuộc gặp với phía Ngoại trưởng Albert Del Rosario, dân biểu Ed Royce xác định trở lại là Washington không bên vực bên nào trong cuộc tranh chấp biển đảo trong khu vực, nhưng Hoa Kỳ ủng hộ một giải pháp ngoại giao được quốc tế công nhận. Theo dân biểu Ed Royce, tốt nhất là Trung Quốc nên tham gia vào tiến trình tranh tụng để chúng ta có thể tiến bước trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Như vậy có thể nói là quyết định kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc của Philippines đã nhận được một hậu thuẫn quốc tế đầu tiên và có trọng lượng. Sau Philippines, phái đoàn cao cấp của Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục vòng công du qua Trung Quốc vào ngày mai. Tại Bắc Kinh, chắc chắn vấn đề Biển Đông sẽ được nêu lên trở lại.
Còn tại Việt Nam, hôm nay phiên tòa xét xử 22 thành viên của một giáo phái mang tên Công án Bia Sơn bước vào ngày thứ hai tại Phú Yên. Theo báo mạng của chính quyền tỉnh, bị cáo Phan Văn Thu đã nhận tội cầm đầu tổ chức và phạm tội theo bản cáo trạng, tự vẽ chữ vương trên người để lừa bịp dân chúng, thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền. Theo giới quan sát độc lập, khi dùng biện pháp trấn áp để ngăn chặn mọi tiếng nói chỉ trích, chính quyền Việt Nam đã để lộ tâm lý lo sợ. Từ Hà Nội, thông tin viên Victor Guillot phân tích.
Procès après procès, le vocabulaire et les chefs d'accusation ne changent pas.
Từ vụ xử này tiếp nối vụ xử khác, ngôn từ của các bản cáo trạng không thay đổi. Cơ quan báo chí chính thức gọi các nhà tranh đấu là bọn phản động và lên án họ âm mưu lật đổ chế độ cộng sản. Từ ngày hôm qua, 28 tháng 1, Tòa án tỉnh Phú Yên, thuộc miền Trung Việt Nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 500 cây số, bắt đầu xét xử 22 người trong một vụ án dự trù kéo dài trong 5 ngày. Phiên xử đã thể hiện nhiều khoảng mở tối. Trước tiên, người dân Việt Nam không ai nghe biết gì về nhóm thành viên của tổ chức bị xét xử. Hoạt động của họ mà chính quyền mô tả là khuynh đảo chế độ, dường như bắt đầu tiến hành từ năm 2003 cho đến tháng 2 năm ngoái, sau khi người lãnh tụ phong trào bị bắt. Cũng theo lời buộc tội của chính quyền Cộng sản, thì tổ chức này có 300 thành viên chủ yếu là hoạt động ở các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, và cũng như thông lệ, chính quyền cáo buộc họ quan hệ với những tổ chức chống đối chế độ có cơ sở tại nước ngoài. Như vậy, sau các bản án tù nặng nề dành cho 17 nhà đối lập trẻ trong tháng 1 này, lại có thêm một vụ án với số lượng bị cáo lớn vào đầu năm 2013 này. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản đang trở thành mục tiêu của nhiều chỉ trích, nhất là do quản lý kinh tế yếu kém, thì dường như chính quyền co cụm hơn bao giờ hết trong phản xạ tự vệ bằng cách đàn áp và đàn áp. Đây là dấu hiệu của sự sợ hãi của chế độ, như nhận định của các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Victor Guillot, Hanoi, RFI.
Tại vùng Đông Bắc Á, Nhật Bản thành lập một lực lượng hải quân đặc trách bảo vệ quần đảo Senkaku. Lực lượng đặc nhiệm này bao gồm 600 quân và 12 chiếc tàu sẽ được thành lập để kiểm soát và bảo vệ vùng quần đảo Senkaku ngoài biển Hoa Đông, hiện đang bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền dưới tên tiếng Hoa là Điếu Ngư. Quyết định trên đây đã được một phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản loan báo vào hôm nay, đúng vào lúc Bắc Kinh cũng cho biết kế hoạch đưa tàu tuần tra cực lớn của họ đến khu vực mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền.
Về thực lực cụ thể của đơn vị đặc nhiệm này, phát ngôn viên tuần duyên Nhật Bản cho biết là chiến hạm bao gồm 2 chiếc tàu sân bay trực thăng hiện hữu, cùng với 10 chiếc tàu trọng tải 1.000 tấn. Hạm đội này sẽ được hoàn chỉnh trong vòng 3 năm. 4 trong số 10 chiếc tàu bổ sung đang được đóng với nguồn kinh phí được cấp cho lực lượng tuần duyên năm 2012. 6 chiếc còn lại sẽ do ngân sách bổ sung phê duyệt vào giữa tháng Giêng vừa qua tài trợ. Hiện nay các chiến tàu phụ trách tuần tra tại vùng đảo Senkaku Điếu Ngư và can thiệp mỗi khi có tàu Trung Quốc hay Đài Loan thâm nhập, trực thuộc đơn vị đặt căn cứ trên đảo Okinawa và bao gồm 900 người. Tình hình đó không còn phù hợp nữa. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Nhật Bản giải thích, xin trích, chúng tôi cần triển khai những chiếc tàu lớn để đối phó với tình hình hiện nay, khi mà tàu Trung Quốc ngày càng hiện diện đông đảo và thường xuyên tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku. Hết lời dẫn. Đơn vị đặc trách Senkaku sẽ đặt căn cứ gần quần đảo đang bị Trung Quốc tranh chấp, tức là trên đảo Ishigaki, cách Utsurijima, hòn đảo chính của quần đảo Senkaku khoảng 175 km về phía đông nam. Không chỉ của Nhật Bản là nghĩ đến việc tăng cường lực lượng tuần tra tại quần đảo Senkaku Điếu Ngư, theo báo chí Trung Quốc vào hôm nay, Bắc Kinh cũng đang cho đóng chiếc tàu đặt tên là Ngư 988, sẽ được phái đến tuần tra tại khu vực quần đảo Điếu Ngư. Đây là chiếc tàu tuần tra ngư trường đầu tiên của Trung Quốc, thuộc loại 10.000 tấn, dài 171,4 m, rộng 24,8 m, đủ khả năng chịu một hành trình 10.000 hải lý, với một lực choán nước lên đến 15.000 tấn.
Liên quan đến Trung Quốc, quân đội nước này bị nạn tham nhũng đe dọa nghiêm trọng. Trong cuộc hội thảo tại Đài Bắc ngày hôm nay, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định là quân đội Trung Quốc đang phải đương đầu với nạn tham ô nghiêm trọng do thiếu cơ chế giám sát và ngăn chặn hối lộ. Mức độ tham nhũng được xếp vào hạng rủi ro cao trên bảng xếp hạng theo chỉ số mới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International.
Quân đội Trung Quốc nhiều lần nhìn nhận bị tệ nạn tham nhũng lũng đoạn và họ đã đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn phần nào mối lo ngại này. Trên đây là tuyên bố của ông Mark Beeman, điều hành tổ chức chương trình quốc phòng và an ninh tại Đài Bắc vào ngày hôm nay 29 tháng Giêng. Tuy nhiên, ông Beeman nhận định các biện pháp chống tham nhũng của chính quyền Trung Quốc không mang lại hiệu quả. Thứ nhất là do quân đội không thi hành và thứ hai là ban lãnh đạo chính trị không có cơ chế giám sát và ngăn ngừa. Vào tháng 11 năm ngoái, tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết xem bài trừ tham ô là ưu tiên số 1 trong nhiệm kỳ của ông. Tuy nhiên, giáo sư Kevin Yue, một chuyên gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International thuộc cơ sở Đài Loan, không tin vào lời hứa này của lãnh đạo Hoa Lục có thể được thực hiện. Một là vì quân đội Trung Quốc là một guồng máy khép kín và quân đội có quyền lực mạnh hơn chính phủ. Tệ hơn nữa là vì các tướng lãnh Trung Quốc không chấp nhận để một cơ quan độc lập chống tham nhũng, giám sát, thanh tra nội bộ quân đội. Hệ quả tất yếu đang được thấy rõ là quân đội Trung Quốc thành lập hàng ngàn công ty doanh nghiệp lao vào hoạt động kiếm tiền. Theo AFP, Minh bạch Quốc tế tổ chức cuộc hội thảo tại Đài Bắc vào ngày hôm nay để công bố một chỉ số mới về rủi ro do nạn tham ô trong lĩnh vực quốc phòng. Trong số 82 quốc gia được xếp hạng, Úc và Đức đứng đầu về tính trong sạch, Mỹ, Anh, Hàn Quốc thuộc hạng ít rủi ro, trong khi Pháp, Ý, Tây Ban Nha được xem là rủi ro vừa phải. Trung Quốc và Nga đứng trong danh sách rủi ro cao. Các quốc gia châu Phi, kể cả Ai Cập và Angola, đứng vào cuối bảng.
Cũng liên quan đến vùng Đông Bắc Á, kể từ ngày hôm nay, tập đoàn tin học Mỹ Google cho công bố tấm bản đồ của Bắc Triều Tiên được cập nhật, cho phép xác định một số địa điểm như các trại giam, trại cải tạo lao động cưỡng bức, cũng như vị trí của một cơ sở nghiên cứu hạt nhân thuộc chế độ Bình Nhưỡng.
Bản đồ của Bắc Triều Tiên trong một Google Maps được lập ra trên cơ sở dịch vụ Google Map Maker, chủ yếu là qua các ảnh chụp từ vệ tinh với sự đóng góp của những người sử dụng Internet, gần giống như mô hình hoạt động của dịch vụ trực tuyến Wikipedia. Bản đồ này có nhiều thông tin và hình ảnh đối với vùng Bình Nhưỡng như các trường học, khách sạn, bệnh viện, một nhà thờ, một khu chợ và các công viên nằm rải rác hai bên bờ con sông Tây Đông chạy qua thủ đô Bắc Triều Tiên. Vùng bên ngoài Bình Nhưỡng còn ít thông tin, chỉ có một vài thành phố lớn, sân bay, một nhà máy lọc dầu, một cơ sở nghiên cứu hạt nhân và đặc biệt là các trại giam giữ, cải tạo lao động được thể hiện qua các vết màu xám trên bản đồ. Ví dụ, trại cải tạo số 18 nằm cách Bình Nhưỡng 100 cây số về phía đông bắc, gần khu vực biên giới chung với Trung Quốc, có trại cải tạo số 22. Bản đồ cũng chỉ chính xác nơi có một nhà máy dược phẩm, một nhà máy chế biến thực phẩm, một kho vũ khí, xưởng vũ khí và lán trại lính gác. Trong bản báo cáo hồi tháng 5 2011, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International khẳng định rằng tại Bắc Triều Tiên, các trại giam giữ và cải tạo lao động đã tăng cả về số lượng và quy mô trong một thập niên qua, và hiện có khoảng 200.000 người đang bị giam giữ trong những điều kiện nghiệt ngã. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bản đồ của Bắc Triều Tiên trên dịch vụ Google vẫn còn sơ sài. Việc công bố bản đồ Bắc Triều Tiên được thực hiện sau khi Chủ tịch Tập đoàn Google Eric Schmidt cùng với ông Bill Richardson, nguyên là nhà ngoại giao Mỹ, đã thực hiện một chuyến công du nhân đạo theo sáng kiến cá nhân tới thủ đô Bình Nhưỡng. Trước đây, Google đã khai thác các ảnh vệ tinh để công bố địa điểm các trại giam giữ, trại cải tạo lao động ở Bắc Triều Tiên. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thường xuyên sử dụng dịch vụ này để tố cáo chế độ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc hoan nghênh dịch vụ này của Google.
Cũng trên bán đảo Triều Tiên nhưng ngược xuống Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc mãn nhiệm ân xá hàng chục người thân cận, vài ngày trước khi chính thức bàn giao quyền lực lại cho Tổng thống tân cử. Và hôm nay, ông Lee Myung-bak đã ban hành lệnh ân xá cho 55 người, trong đó có nhiều người phạm tội tham nhũng và từng là người thân của ông. Điểm đáng nói là quyết định ân xá này được ban hành bất chấp ưu tiên bài trừ tham nhũng từng được chính ông Lee Myung-bak tuyên bố thời còn đương chức.
Trong số 55 người được ân xá nói trên có ông Choi Si-yong, một người bạn thân và từng là bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak, hay là ông Chun Shin-in, doanh nhân đồng thời là bạn của Tổng thống. Cả hai người này đều bị bắt giam vì những tội liên quan đến tham nhũng. Trong danh sách ân xá có một cựu quan chức của Quốc hội và một cựu cố vấn chính trị của Tổng thống. Hai người này bị kết án vào năm 2012 trong vụ mua chuộc người bỏ phiếu. Tuy nhiên, người anh trai của ông Lee Myung-bak đang bị cầm tù vì tội tham nhũng, không có tên trong danh sách nói trên. Phát ngôn viên của Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định với báo giới, xin trích, đó không phải là hành động lạm quyền vì nó đúng với luật pháp hiện hành. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đã bắt đầu rộ lên, trong đó đáng chú ý là ý kiến của bà Park Geun-hye, người vừa đắc cử Tổng thống Hàn Quốc và sẽ chính thức nhậm chức trong vài ngày tới đây. Theo hãng tin AFP, trước đó, bà Park Geun-hye đã từng đề nghị ông Lee Myung-bak đừng ân xá cho những người này. Hãng tin AFP dẫn lời của vị Tổng thống tân cử. Các trường hợp ân xá đặc biệt này không kể gì đến nguyện vọng của người dân. Đó là một sự lạm quyền của Tổng thống. Hết lời dẫn. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, ông Lee Myung-bak đã ban hành đến 7 lệnh ân xá, trong đó lần nào cũng bị chỉ trích gay gắt. Các lệnh ân xá của ông Lee Myung-bak thường bao gồm những đại gia của các siêu tập đoàn Hàn Quốc. Chẳng hạn như hồi năm 2008, ông Lee Myung-bak đã cho ân xá lãnh đạo tập đoàn Hyundai Motor. Qua năm 2009 thì tha tội cho lãnh đạo tập đoàn Samsung Electronics.
Chuyển qua lục địa châu Phi, hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Mali đã khai mạc vào hôm nay tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, nơi đặt trụ sở của Liên hiệp châu Phi. Mục tiêu đề ra là huy động nguồn tài chính để tài trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại Mali, tên tắt là MISMA.
MISMA có nhiệm vụ đẩy lùi các phần tử nổi dậy thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng miền Bắc Mali. Đối với nhiều lãnh đạo các nước châu Phi, vấn đề trợ giúp tài chính mang tính then chốt. Ông Blaise Compaoré, Tổng thống Burkina Faso, khẳng định, vấn đề nói trên quyết định chiến thắng. Ông Compaoré nói, chúng ta hy vọng sẽ có thể kết được ngân sách hỗ trợ, nếu không sẽ có nguy cơ bị sa lầy. Liên hiệp châu Phi đã hứa sẽ đóng góp 50 triệu đô la. Chi phí sẽ rất lớn bởi nhiều lý do, chẳng hạn như nó phải bao gồm luôn chi phí hỗ trợ cho những đội quân châu Phi vốn được trang bị rất kém. Hervé Lassou, Phó Tổng Thư ký phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, nguồn hỗ trợ sẽ giúp chi tiêu cho những điều đơn giản nhất như nước và nhiên liệu. Liên Hiệp Quốc đã cho thành lập hai quỹ tín dụng để quyên góp tiền trợ giúp, một để tài trợ cho MISMA, tức là các lực lượng của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, một dành cho quân đội Mali. Cơ chế này sẽ cho phép các nước có luật cấm hỗ trợ những chế độ được lập lên do đảo chính được tham gia ủng hộ MISMA. Lực lượng MISMA lúc đầu chỉ có 3.300 người, nhưng có thể sẽ tăng lên gấp đôi. Vì vậy, nguồn ngân sách đảm bảo cho hoạt động cũng sẽ phải tăng lên. Tuy nhiên, các nước châu Phi chưa có dự định tăng nguồn tài trợ.
RFI Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, trục hợp tác quân sự Bắc Kinh - Phnom Penh, thêm một mối lo cho Thái Lan và Việt Nam. Trong một buổi lễ kín đáo tại Phnom Penh ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, tướng Thích Kiến Quốc, đã ký kết một thỏa thuận về hợp tác quân sự song phương. Bắc Kinh sẽ tài trợ cả 100 triệu đô la cho Phnom Penh để mua vũ khí của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục công tác huấn luyện cho quân đội Campuchia. Theo giới phân tích, sự tăng cường đáng kể hợp tác quân sự Bắc Kinh-Phnom Penh chắc chắn sẽ làm cho hai láng giềng lớn của Campuchia là Thái Lan và Việt Nam lo ngại. Trong khuôn khổ thỏa thuận vừa ký, như vậy là Campuchia sẽ có tiền để mua ngay 12 chiếc phi cơ trực thăng loại Z-9 do Trung Quốc chế tạo, một hỗ trợ đáng kể cho quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây không phải là lần đầu tiên mà Bắc Kinh đóng vai người cung cấp trang thiết bị quân sự cho chính quyền Hun Sen. Vào năm 2010 chẳng hạn, Trung Quốc đã cung cấp cho quân đội Campuchia 250 chiếc xe jeep và vận tải. Lẽ dĩ nhiên, Bắc Kinh không phải là nước duy nhất có hợp tác quân sự với Phnom Penh, nhưng trong bối cảnh Campuchia càng lúc càng biểu lộ thái độ thần phục Trung Quốc, việc hai nước này tăng cường hợp tác quân sự không khỏi gây quan ngại nơi hai láng giềng là Thái Lan và Việt Nam từng có vấn đề với Campuchia trong thời gian qua. Quốc gia trước mắt lo ngại nhất có lẽ là Thái Lan. Nhật báo Bangkok Post trong số ra ngày hôm qua đã không ngần ngại thẩm định buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia hồi tuần trước, tuy được tổ chức đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ gây xáo trộn trong khu vực. Sở dĩ Bangkok lo ngại đó là vì trong những năm gần đây, tranh chấp với Phnom Penh về đền Prea Vihear ở vùng biên giới giữa hai nước đã bùng nổ thành xung đột võ trang, gây tổn thất nhân mạng nơi cả hai phía. Trong bối cảnh tranh chấp này chưa được giải quyết, mọi yếu tố có thể giúp quân đội Campuchia tăng cường thực lực đều trở thành một mối hiểm nguy cho Thái Lan. Mối lo của Thái Lan lại càng lớn hơn khi cũng vào tuần trước, các quan chức của ngành đường sắt Trung Quốc cũng đã ký một thỏa thuận thiết kế, tài trợ và xây dựng một tuyến đường sắt dài 404 cây số chạy từ đền Prea Vihear đến Ko Kham, một tỉnh đảo Campuchia không xa bờ biển Thái Lan. Tuyến đường sắt này chạy song song với gần như toàn bộ đường biên giới Thái Lan-Campuchia, do đó sẽ là một lợi thế chiến lược rất lớn, cho phép Phnom Penh dễ dàng chuyển quân, nếu chẳng may xung đột bùng nổ với Thái Lan. Còn đối với Việt Nam, thái độ thân Trung Quốc của Campuchia phá hoại lập trường thống nhất của ASEAN trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông, thể hiện trong suốt năm 2012 vừa qua, đã cho thấy là Phnom Penh sẵn sàng vì lợi ích riêng của mình mà quên đi quyền lợi chung của toàn khối, kể cả của nước bạn đã từng giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Chính trong lĩnh vực quân sự, chắc chắn Việt Nam chưa quên thời kỳ Trung Quốc chi viện ồ ạt cho lực lượng Khmer Đỏ để tấn công vào sườn phía nam của Việt Nam. Vào thời đó, rõ ràng là hợp tác quân sự Trung Quốc-Campuchia rất chặt chẽ. Câu hỏi đặt ra là liệu lịch sử có tái diễn hay không? Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau phần điểm báo sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Doanh nhân Anh lo ngại Luân Đôn ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Nhưng bật sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tại Paris với chủ đề Vụ xét xử các thành viên nhóm công án Bia Sơn tại miền Trung là một vụ án tạo dựng.
RFI Việt ngữ xin chào tiến sĩ Nguyễn Văn Huy. Thưa ông, như ông biết, hiện tại ở Việt Nam thì đang diễn ra cái vụ xét xử 22 bị cáo buộc cái tội danh lật đổ chính quyền trong một tổ chức gọi tắt là cái công án Bia Sơn. Trên thực tế các bị cáo đã bị bắt giữ từ gần một năm về trước, nhưng mà vụ án này thì tương đối ít được truyền thông đưa tin cũng như là cái công chúng để ý đến. Được biết ông là cái người quan tâm đến cái vụ án này, vậy ông có thể cho biết một số cái nhận xét chung của ông về cái vụ án công án Bia Sơn ạ? Dạ thưa ông.
Thưa anh, cái nhận định chung của tôi về vụ án này, đây là một vụ án chính trị giả tạo, nó có cách gượng ép, tại vì những cái lý cớ, những bằng cớ đưa ra đó nó không thuyết phục, tại vì bắt xét xử 22 người trong cái tổ chức gọi là Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn đó, là cái tên này mình thấy nó cũng hơi lúng cũng rồi, tại vì một tổ chức chính trị không có thể nào mang cái tên kỳ cục như thế này. Thứ hai đó là những cái chứng cứ mà trong cái bản cáo trạng đó thấy là họ không có những cái bằng chứng rõ ràng, chẳng hạn như là nói là người lãnh đạo đã từng lập ra một giáo phái có tên là Ân Đàn Đại Đạo năm 69, sau đó là một lính bị đi cải tạo rồi sau về được trả tự do rồi về thành lập một cái khu du lịch sinh thái đá bia ở Phú Yên, rồi trong đó họ lập ra cái tổ chức chống lại chính quyền với những cái bằng chứng như là 19 kiếp nổ hay là những cái tài liệu về tuyên truyền là gồm những sách kinh của họ và những một số tiền mặt đó, tôi thấy rằng nó không có đủ thuyết phục để tin rằng đây là một tổ chức phản động chống lại chính quyền có tổ chức như là một tổ chức chính trị thực sự, tại vì mình thấy là nhìn cái số tiền mà chính quyền thu được đó thì nó còn khoảng 9-10.000 đô la, thì đây là chỉ là một trị giá của một cái cơ quan, tại vì cái công ty sinh thái đá bia này đó là một cái cơ quan du lịch, thành ra số tiền này tôi nghĩ rằng chỉ là để có thể là chi trả các chi phí sử dụng cái công trình này để hoặc là trả lương cho nhân viên. Đồng thời họ bắt được 19 kiếp nổ, nói là kiếp nổ để là vũ khí, tôi thấy rằng cái này cũng không đúng, tại vì thật sự khi xây dựng cái công ty du lịch này theo bản cáo trạng có kể là những người này đã đục đá, khai tường rồi khắc bia trên đá, thì những kiếp nổ này là để phá đá để mà làm tượng hoặc là khai thác đá mà thôi, tại vì kiếp nổ chứ không phải là mìn, kiếp nổ chỉ là cái ngoài nổ để nổ ra là bung nứt đá, thành ra không có thể tấn công được ai hết. Và đồng thời họ bắt được 10 bộ điện đàm, thì tôi nghĩ rằng trong một cái công ty du lịch đó, với một diện tích trên 10 hectare đó, thì cái sự liên lạc giữa những nhân viên ở đầu này ở đầu kia là những cái điện thoại liên lạc, thì những cái liên lạc này đó là sự bình thường, tại vì không có tính cách để mà truyền tin những cái gì bí mật để ra nước ngoài hết. Rồi đó, thật ra tôi thấy rằng những cái chứng cớ đưa ra để tố cáo những người này có âm mưu lật đổ chính quyền hay là dùng bạo lực, tôi thấy hoàn toàn không có thuyết phục. Thật ra tôi nghĩ rằng đây là một vụ án giả tạo, nó có chất lượng ép, mà thực tế theo nhận xét riêng cá nhân của tôi đó, tôi thấy đây là một cái hình thức để cướp đoạt một cái tài sản của công dân, tại vì đọc cái bản cáo trạng thấy là với lại sự mà làm đơn mà khiếu kiện của những người mà bị trong gia đình bị bắt đó, thì họ lập ra công ty này để thu hút du khách. Thành ra khi công ty này được đang xây dựng và thành hình đó, thì chính cái ông công an mà đi bắt những người này đó cũng tới thăm, và ông tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên cũng tới thăm và khen những người này là lập ra công ty để thu hút du khách để làm phát triển cái địa phương. Nhưng khi thấy công ty này mà bắt đầu chạy được đó, tức là có người đến thăm này nọ, thì họ tìm cách để mà chiếm khu này, trong một thời gian sau chắc chắn là sẽ bán lại cho một người nào đó trong gia đình của họ. Thế ra tôi nghĩ đây là một cái vụ án để nhằm cướp đoạt tài sản của công dân.
Vâng, thưa ông, thì như ông nói thì cái vụ án này mặc dù là đã bắt đầu từ cách đây khoảng gần một năm rồi, nhưng mà cho đến nay thì các cái chứng cứ của vụ án thì cũng không đầy đủ và cũng không được cung cấp rõ ràng để mà công luận, mà đặc biệt là những cái giới mà luật sư bào chữa có thể bảo vệ được các cái bị cáo theo đúng cái tinh thần của sự công bằng của pháp luật. Nó cho thấy một cái điểm rất là đáng nghi ngờ đối với cái tính công minh của cái quá trình xét xử, có đúng không?
Dạ, thưa anh, rất là đúng, tại vì như hồi nãy tôi đã nói, đây là những cái chứng cứ hoàn toàn giả tạo và gượng ép, thành ra nó không có đủ khả năng để thuyết phục bất cứ ai, tại vì nếu mà đưa cho một luật sư thì một người như tôi không phải luật sư, tôi đọc ra tôi thấy rõ ràng đây là một sự giả tạo rồi, thì với một luật sư là một người chuyên môn về luật, họ thấy rằng những cái luận cứ mà để tố cáo những người này về tội, nhất là tội phản động và tuyên truyền lật đổ chế độ đó, là rất là nghiêm trọng, tại vì trong những cái bằng chứng này không có một cái gì để có thể nói là họ là những người có thể đứng ra lập một tổ chức mà có quy mô để lật đổ chính quyền được, nhất là với 22 người trong một cái vùng hẻo lánh ở vùng thôn quê đó. Là tôi thấy rằng chính quyền cũng lo ngại, tại vì không dám để luật sư bầu chữa, hoặc là những luật sư mà đọc cái này thì họ cũng không biết phải nói gì bây giờ, tại vì đây là họ rõ ràng là một cái sự giả tạo cố tình để mà kết tội một số người để mà vì một mục đích chính trị, đúng hơn là một cái vụ án hoàn toàn về hình sự hoặc là về chính trị.
Thưa ông, thì cái vụ án này đấy, mặc dù là nó có quy mô phải nói là lớn xét về số lượng những cái bị cáo đấy, thế nhưng mà lại ít được công luận trong và ngoài nước quan tâm, và bên cạnh đó thì ít được truyền thông và đưa thông tin một cách đầy đủ. Dạ thưa ông, không biết là vì sao lại như vậy? Dạ.
Thưa anh, tại vì mình thấy trong cái vụ này đó là mặc dù có số người bị bắt 22 người, nhưng mà nhìn kỹ lại từng cá nhân đó, theo bản cáo trạng đó, thì gần như là phần lớn là những người già cả, năm nay cũng khoảng tuổi từ 55 đến 65 tuổi, tức là những người mà dân bình thường, họ làm việc trong công ty. Mới lại hơn nữa là họ là những người không có thành tích nào đáng kể ngoài cái khả năng là có một cái quá khứ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tức là hoặc là những người lính cũ, hoặc là những người đã từng sống với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Còn những người thanh niên mới sau này thì là những người sinh năm từ thập niên mà 1980 đó, thì là họ những người công nhân, những thanh niên, họ chỉ biết chế độ, thì ra họ không thấy một cái gì mà có thể nói là để mà có thể gọi là chống chế độ hết, tại vì họ là những người dân chất phác hiền lành ở vùng đồng quê, thì ra chính vì vậy mà khi mà cái vụ này đưa ra đó, thì trong cái web của thông luận đó, họ có nói một cái bài phản bác một cái này, rất là một vụ án khiên cưỡng. Nhưng mà những cái tổ chức hoặc là những cơ quan khác họ chỉ thấy đây là một cái vụ không quan trọng. Có thể đây là một cái trò cười, tại vì thực sự bắt những cái người mà tin dị đoan lập ra những cái hội chính để mà tu thiền hoặc là để mà tuyên bố về những cái đạo lý xa vời đó, thì nó không phải là một vụ án chính trị, đây là một vụ án về, nó sẽ nói là trên khía cạnh nào đó là một cái vụ án về dị đoan. Thành ra tôi thấy rằng người ta không chú ý là vì những lý do đó, chứ không phải là vì những người này không xứng đáng để được binh vực.
Có nhiều điểm cho thấy là có thể vụ án ấy là một sự tạo dựng để nhằm, như ông nói, là tước đoạt tài sản công dân, hoặc là đàn áp những cái cách tổ chức hay là niềm tin nó khác biệt so với cái chính thống của chế độ. Thế nhưng mà cũng có những điểm mà như theo cái cáo trạng mà của vụ án ấy, thì có thể nói là dường như là chính quyền cũng lo ngại về cái thông điệp mang tính tôn giáo trong cái hoạt động của tổ chức này, mặc dù là nó được gọi là bất bạo động ấy, nhưng mà nó cũng hướng đến một cái xã hội nó hoàn toàn mới đấy. Thưa ông có thể cho biết ý kiến ông về cái vấn đề này.
Thưa anh, trong cái vụ án này đó, người ta thấy rằng chế độ rất lo sợ về một cái sự kết hợp của dân chúng để có một cái thái độ chung về chế độ. Tôi nghĩ rằng đây là một điều mà lo ngại, cũng là chính đáng của một chế độ độc tài. Chẳng hạn như là họ rất là gay gắt với những cái cuộc xuống đường đòi lại tài sản của những người công giáo, hoặc là những cái buổi mà đòi lại đất đai của người thượng trên cao nguyên của đạo Tin Lành. Tôi thấy rằng đây là một hiện tượng mà chính quyền rất lo ngại, tại vì đụng tới tôn giáo thì họ đụng tới một tập thể rất là đông người, và cái sự binh vực của thế giới nó sẽ mạnh hơn. Chính vì vậy mà họ trong Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều cuộc xuống đường, chẳng hạn như của người công giáo rất là lớn trong những năm vừa qua, mà chính quyền chỉ dàn xếp một cách rất là dè dặt. Thật ra chính vì vậy mà họ thấy cái đạo, một cái nhóm mà giáo phái nhỏ như cái hội Bi Sơn này đó, thì tôi thấy rằng họ có thể làm đát mạnh để mà răn đe những dân chúng ở vùng quê đó là không nên công khai chống đối chính quyền. Nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam mà nhìn xa đó, họ phải làm sao phải cởi trói dân chúng, tức là cho dân chúng tự do phát biểu một cách ôn hòa và đi tìm cách để từ đó đi hiểu được để mà giải tỏa được những cái bất mãn của dân chúng để tiếp tục cầm quyền. Còn nếu mà cứ đàn áp kiểu này đó thì tôi nghĩ rằng ngày nào đó cái sự uất ức của dân chúng nó sẽ nổ cao lên và lúc đó không kiểm soát được, tại vì người ta không còn gì để mất nữa, thì lúc đó là cái sự mà tồn tại của chế độ rất đáng lo ngại.
Dạ vâng, EKB Việt ngữ xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Huy ạ. Vừa rồi quý vị vừa theo dõi phần trích đoạn phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Huy từ Paris về vụ án xét xử nhóm công án Bia Sơn. Toàn bộ phần phỏng vấn quý vị có thể tham khảo trên trang web của EKB.
EKB Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Dân biểu Mỹ ủng hộ Philippines trong vụ kiện Trung Quốc trước Tòa án Quốc tế về Biển Đông. Google công bố bản đồ Bắc Triều Tiên cập nhật với các địa điểm trại giam. Tổng thống Hàn Quốc mãn nhiệm ân xá cho hàng chục người thân cận bị buộc tội tham nhũng. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Mali khai mạc tại Ethiopia. Mỗi ngày một sự kiện trục hợp tác quân sự Bắc Kinh-Phnom Penh, thêm một mối lo ngại cho Thái Lan và Việt Nam. Vụ xét xử các thành viên nhóm công án Bia Sơn tại miền Trung là một vụ án tạo dựng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Huy. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề được các báo Pháp ra hôm nay chú ý nhiều đó là diễn biến chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali. Ngày hôm qua, quân đội Pháp cùng với quân Mali đã tiếp tục tiến lên phía Bắc giải phóng thành phố Tombouctou. Nhiều tờ báo ghi nhận đây là chiến thắng, nhưng Le Figaro cảnh báo đội quân Hồi giáo cực đoan vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Một đề tài nữa cũng chiếm trang nhất các báo, đó là kinh tế. Vẫn nhật báo Le Figaro, tờ báo chạy tựa lớn bằng câu hỏi. Phải chăng nước Pháp đang phá sản? Câu hỏi được đưa ra từ ý phát biểu của Bộ trưởng Lao động Michel Sapin về tình hình kinh tế Pháp hiện nay. Theo Le Figaro thì về mặt kỹ thuật, Pháp chưa đến mức mất khả năng chi trả hay vỡ nợ, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy là kinh tế Pháp đang chuẩn bị rơi vào điểm báo động. Một chủ đề khác gây không ít tranh cãi và chia rẽ trong xã hội Pháp đó là vấn đề hôn nhân đồng tính cũng được các báo dành quan tâm đặc biệt. Nhân việc thảo luận dự luật hôn nhân cho mọi người bắt đầu mở ra tại Quốc hội ngày hôm nay, báo Công giáo Lạc Hòa tất nhiên với quan điểm phản đối dự luật đã đưa ra cảnh báo sự phân hóa đối kháng trong xã hội và phe đối lập sẽ đấu tranh quyết liệt để đưa ra trưng cầu dân ý về vấn đề này. Trong khi đó, Libération đưa lên trang nhất cuộc tranh luận cấm sử dụng thuốc tránh thai, một thời từng được đánh giá như là công cụ tuyệt vời góp phần giải phóng phụ nữ. Lý do là những tác dụng phụ nguy hiểm lên sức khỏe một số loại thuốc này mới phát hiện trong thời gian qua.
Liên quan đến châu Á, nhật báo kinh tế Leseco có bài Campuchia, cơ nghiệp của Trung Quốc đang mở rộng, đề cập đến sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc đang được tăng tốc ở Campuchia. Ở cái xứ sở nhỏ bé trong khu vực Đông Nam Á này, các công trình cầu cống, đập thủy điện, hải cảng, nhà xưởng đang mọc lên ngày càng nhiều nhờ hàng tỷ đô la đầu tư của người Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể gọi đó là của trời cho đất nước này hay không, hay lại là một điểm gờ cho sự phát triển của Campuchia?
Tại Campuchia, đặc phái viên của tờ báo ghi nhận thấy sự hiện diện của người Trung Quốc rõ nét nhất là trong ngành dệt may. Trong đất nước chỉ có 14 triệu dân này, ngành dệt may bảo đảm công ăn việc làm cho tới 300.000 người lao động tập trung xung quanh thủ đô Phnom Penh. Đây là lĩnh vực góp phần lớn vào tỷ trọng tăng trưởng 7% của Campuchia được duy trì từ nhiều năm nay. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận ra sự hấp dẫn của giá nhân công rẻ và điều kiện pháp lý dễ dàng để đổ tiền vào Campuchia và nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn. Theo ông Chiamoni, lãnh đạo một trong số hiếm hoi các công đoàn độc lập ở Campuchia, thì người Trung Quốc quản lý hơn 80% các nhà máy dệt may ở đây. Các công nhân làm việc cho chủ Trung Quốc được trả lương tốt nhưng thường hay bị ngược đãi. Theo tác giả bài báo, ngành dệt may chỉ là một phần dễ nhận thấy nhất trong vô số các lĩnh vực đầu tư của Trung Quốc. Ở Campuchia, ngành công nghiệp chế biến gỗ, mỏ, nông nghiệp, xây dựng, năng lượng, đâu đâu cũng thấy người Trung Quốc có mặt. 6 con đập thủy điện đang xây dựng ở đất nước này ư? Tất cả đang do các công ty Trung Quốc nắm. Các khu mỏ ở phía Bắc ư? Hầu hết đều do các tập đoàn đến từ Trung Quốc khai thác. Thậm chí người ta còn thấy cả quân đội Trung Quốc canh giữ lối vào một khu mỏ. Trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2012, các tập đoàn Trung Quốc đã đầu tư vào Campuchia khoảng 9,1 tỷ đô la. Các quan chức ở Phnom Penh thừa nhận đầu tư Trung Quốc là chủ chốt trong mọi lĩnh vực kinh tế của xứ Chùa Tháp. Lúc này, nhịp độ đầu tư của người Trung Quốc đang tiếp tục được tăng tốc mạnh trong những điều kiện thuận lợi được nước sở tại dành cho. Đầu năm nay, không cần thông qua đấu thầu, hai tập đoàn Trung Quốc đã ký được một thỏa thuận liên doanh với trị giá 9,6 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn khổng lồ này được dùng để xây dựng một nhà máy luyện thép, dự tính có sản lượng 1 triệu tấn năm, một tuyến đường sắt dài 400 km và một cảng mới để xuất thép ra nước ngoài. Theo Lezeco, tiền của Trung Quốc đổ vào trước hết cũng là một nguồn lợi cho chính phủ, trong khi mà nước này luôn trong tình trạng thu không đủ chi. Thu nhập 2 tỷ đô la một năm, nhưng ngân sách chi tiêu của Campuchia vẫn luôn ngấp nghé con số 3 tỷ. Ông Sok Chenda Sophe, Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển của Campuchia, tóm tắt tình hình như sau, xin trích. Trung Quốc là nhà tài trợ vốn hàng đầu của chúng tôi. Trong một thời gian dài, Nhật Bản nắm vai trò này với khoản tiền cho vay hàng năm từ 120 đến 130 triệu Mỹ Kim. Từ 3-4 năm trở lại đây, Bắc Kinh đã vượt xa Nhật với nguồn vốn cho vay lên tới 300 đến 350 triệu đô la. Đồng thời, vị quan chức này cũng thừa nhận ở đây có những lý do chính trị. Lezeco ghi nhận đúng là cứ mải miết mở cửa, đón nhận tiền của Trung Quốc, Campuchia bị nhiều nước láng giềng Đông Nam Á chỉ trích là đã bán linh hồn cho Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN vừa diễn ra tại Phnom Penh hồi mùa thu năm ngoái là một minh chứng. Ngay trước khi khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã rút hầu bao chi cho Campuchia. Kết quả là những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông giữa Bắc Kinh và một số nước thành viên ASEAN đã không được nước chủ trì đưa vào chương trình nghị sự, tạo điều kiện để Bắc Kinh xử lý xé lẻ hồ sơ gai góc này với từng nước có liên quan. Trong khi đó, mục đích của Việt Nam hay Philippines thì ngược lại là phải siết chặt đoàn kết để có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn với người láng giềng lớn Trung Quốc đang ngày càng gây nhiều phiền toái. Ngoài khía cạnh chính trị, trong việc đầu tư ồ ạt của Trung Quốc vào Campuchia, Lezeco đặt câu hỏi liệu có tham nhũng hay không. Theo tờ báo thì giả thuyết này đáng được đặt ra. Lấy thí dụ như một con đập thủy điện đã giao cho người Trung Quốc làm, mà không để cho một công ty của phương Tây có uy tín trong khu vực đã đề nghị chọn gói bao gồm đào tạo nhân lực người Campuchia, các biện pháp bảo vệ môi trường và giải pháp tài chính. Theo tờ báo thì việc lựa chọn đó của chính quyền chỉ có thể lý giải rằng là đã có hối lộ. Một nhà quan sát người nước ngoài nhận xét về Campuchia: tôi đã thấy tham nhũng ở nhiều nước nhưng không đâu nhiều như ở đây. Còn một nhà công nghiệp châu Âu, sau khi so sánh để chọn đầu tư giữa Campuchia và Lào, ông đã chọn Lào dù địa điểm bất lợi hơn, lý do chỉ vì các đối tác Campuchia của ông đã gợi ý thô thiển đòi có các khoản tiền lót tay. Nếu các nhà đầu tư Trung Quốc được chính quyền và các đối tác Campuchia ưu ái, thì một nhà kinh tế lại nghĩ khác. Ông cho rằng người Trung Quốc không giúp Campuchia phát triển, đất nước nhỏ bé này không sử dụng đòn bẩy đã từng giúp nhiều nước châu Á khác cất cánh, đó là đầu tư vào giáo dục. Lezeco kết luận, với đồng tiền dễ dàng đổ đến ùn ùn, Phnom Penh vẫn không kích thích được bao nhiêu tiến độ phát triển đất nước. Với Trung Quốc, công việc làm ăn của họ vẫn tiếp tục.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Le Figaro trở lại việc Bắc Kinh vừa trang bị cho quân đội Trung Quốc loại máy bay mới Y-20, có khả năng vận tải và chuyển quân tác chiến ở xa, qua bài viết Không quân Trung Quốc tăng cường sức mạnh. Tờ báo nhận định, sau máy bay tàng hình, tiêm kích đẩy mới và máy bay không người lái, Bắc Kinh tiếp tục khẳng định thêm tham vọng trên bầu trời bằng việc tuyên truyền ầm ĩ việc khai trương chiếc máy bay vận tải quân sự đẩy mới Y-20 có tầm hoạt động 4.400 km.
Hình ảnh chiếc Y-20 được loan tải rộng rãi khắp nơi. Báo chí Trung Quốc thì hoan hỉ khẳng định đây là giai đoạn quyết định trong quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Tờ báo Global Times bình luận, với loại máy bay mới này, khả năng điều quân tác chiến ở bên ngoài của quân đội Trung Quốc đã được tăng cao. Theo một chuyên gia, thì chương trình này đã được bắt đầu từ những năm 1990. Giờ đây, người ta thấy Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực vận tải quân sự chiến lược, và đây là một ưu tiên trong kế hoạch phát triển công nghệ hiện đại hóa quân đội. Trước mắt, các chuyên gia quân sự nhận định Trung Quốc muốn trang bị cho quân đội ít nhất 100 chiếc máy bay loại này để có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ. Điều này đã được báo chí Trung Quốc bộc lộ khi lưu ý rằng loại máy bay vận tải Y-20 có thể bay một mạch tới đảo Guam của Mỹ hay Ai Cập, hoặc thậm chí tới Angola nếu được tiếp liệu trên không. Le Figaro còn cho biết sự phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc khi hôm 27 tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định đã thử thành công loại tên lửa đánh chặn tên lửa. Tờ báo nhận định không còn nghi ngờ gì nữa, giữa lúc trong khu vực đang có nhiều căng thẳng, các nước láng giềng của Trung Quốc có thể nhận ra một thông điệp từ sự phô trương sức mạnh này của Bắc Kinh.
Vẫn liên quan đến châu Á, Nhật báo Công giáo Lạc Hòa nhìn về Miến Điện với bài viết ở Moniwa, người ta đang hy vọng nhiều vào ông San Suu Kyi. Bài báo đề cập đến việc chính quyền đàn áp mạnh tay những người dân phản đối Trung Quốc khai thác mỏ đồng ở Moniwa vào hồi cuối tháng 11 năm ngoái.
Hai ngày sau vụ đàn áp bằng vũ lực người biểu tình, nhà đối lập Miến Điện ông San Suu Kyi đứng ra chủ trì một ủy ban để kết luận về tương lai khu mỏ đồng gây nhiều tranh cãi ở miền Tây Bắc Miến Điện. Trước khi kết thúc tháng này, bà sẽ phải nộp báo cáo lên Quốc hội, trong khi đó bà nghị sĩ, từng là nhà ly khai với chế độ, đang bắt đầu phải chịu những chỉ trích vì xu hướng ngày càng xích gần với chính quyền. Theo Lạc Khoa, người dân Moniwa vẫn rất hy vọng ở bà, tuy nhà đối lập này không ít lần tỏ dấu hiệu cho thấy chưa chắc đã thỏa mãn được những yêu sách của dân chúng đòi đóng cửa mỏ đồng gây ô nhiễm môi trường sống của họ. Đây là dự án liên doanh giữa nhà đầu tư Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện, có số vốn lên tới khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Quyết định số phận của khu mỏ này là một việc làm nan giải trên khía cạnh kinh tế, đồng thời cũng rất tế nhị trong quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Ở Moniwa, nhiều người cũng hiểu là việc bà ông San Suu Kyi gần gũi hơn với chính quyền sẽ cản trở bà đưa ra những kết luận thỏa mãn, hoàn toàn yêu sách của dân chúng. Họ cho biết, nếu kết quả của ủy ban không thuận thì người dân sẽ tiếp tục đấu tranh đến cùng, thậm chí nếu phải bỏ mạng. Với chế độ thì việc bà ông San Suu Kyi can dự vào vụ việc này là chỉ có lợi, vì duy nhất bà mới là người có thể khiến dân chúng trong khu vực mỏ đồng khước từ yêu sách. Về phần mình, giải Nobel Hòa Bình vẫn thường nói bà không sợ chính quyền biến mình thành công cụ, chừng nào việc làm của bà là để phục vụ lợi ích dân tộc. Một thử thách mới đang chờ đợi bà ông San Suu Kyi trong vụ mỏ đồng Moniwa.
Phần cuối của một điểm báo là thông tin được Le Figaro đăng tải. Iran thông báo đã đưa được một con khỉ vào vũ trụ. Đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử ngành nghiên cứu không gian của Iran.
Tehran khẳng định đã đưa thành công một con khỉ vào không gian và sẽ đưa con vật này trở lại trái đất an toàn. Thành công này của ngành vũ trụ Iran mang tính biểu tượng cao vì nước này có chương trình từ nay đến năm 2020 sẽ đưa được người vào trong không gian. Không chỉ có Iran mà các cường quốc trong lĩnh vực vũ trụ như Liên Xô trước đây hay Hoa Kỳ đều mở đầu cuộc khẩn hoang chinh phục không gian bằng việc đưa một con vật vào vũ trụ. Vụ phóng tàu vũ trụ được tiến hành tuần trước và chỉ sau khi đưa được chú khỉ lên quỹ đạo không gian một cách an toàn thì báo chí Iran mới loan báo. Thí nghiệm này chưa thể chứng minh được Iran đã làm chủ được các công nghệ cần thiết cho chương trình đưa người vào vũ trụ đầy tham vọng. Tehran mới đạt được độ cao 120 km cách trái đất. Tuy nhiên, theo Le Figaro, điều này vẫn chứng tỏ các trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào chương trình chế tạo tên lửa đạn đạo của Iran là không có hiệu quả.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Doanh nhân Anh lo ngại Luân Đôn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.
Tạp chí Kinh tế.
Giới doanh nhân và tài chính ở Anh không mặn mà với kịch bản London tách rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Trung tâm tài chính City ngay giữa lòng London khẳng định Anh Quốc phải là một thành viên toàn phần của UE để tiếp tục là cánh cửa mở ra thị trường châu Âu đón các nhà đầu tư quốc tế. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Anh David Cameron đã cam kết với cử tri là trong trường hợp tái đắc cử vào năm 2015, ông sẽ tham khảo ý kiến của người dân về câu hỏi nước Anh có nên hay không rút lui khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Lãnh đạo Anh nhấn mạnh rằng ông mong muốn London tiếp tục là một thành viên trong đại gia đình châu Âu gồm 27 nước, thế nhưng với hai điều kiện. Một là bản thân UE sẽ phải tiến hành cải tổ để đem lại một làn sinh khí mới cho toàn khối. Và điều kiện thứ hai mà Thủ tướng Anh David Cameron đặt ra, đó là quan hệ giữa Bruxelles với London sẽ phải được xét lại. Và Anh Quốc thì chỉ muốn tập trung để khai thác thế mạnh của Liên hiệp châu Âu. Đấy là một thị trường chung vô cùng rộng lớn. Nước Anh của Thủ tướng Cameron thực sự muốn gì và ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ có lợi hay không cho nền kinh tế của nước Anh? Vì sao các doanh nhân Anh Quốc lại mong muốn London không thể tách rời khỏi UE? Vương quốc Anh đã muộn màng gia nhập câu lạc bộ châu Âu vào năm 1973 sau hai lần bị các nước sáng lập viên cộng đồng châu Âu từ chối. Đồng bảng của Anh hiện vẫn còn đứng ngoài khu vực Eurozone và nước Anh không tham gia khu vực tự do đi lại Schengen. Anh Quốc luôn bị xem là một thành viên bướng bỉnh và luôn có một chỗ đứng riêng biệt trong đại gia đình châu Âu. Dư luận Anh vốn luôn rất thận trọng trước mọi kế hoạch xây dựng khối châu Âu và cũng không có nhiều thiện cảm đối với chính sách mang tính áp đặt của Bruxelles. Thế nhưng tinh thần bài châu Âu ở bên kia bờ biển Manche lại càng trở thêm mạnh hơn nữa kể từ sau khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu 2008-2009. Vào lúc phải trực diện với những khó khăn kinh tế nội bộ như là tỷ lệ tăng trưởng gần như ở số 0, nợ công của nhà nước thì tăng cao đến mức 90% so với GDP, và nước Anh lại phải áp dụng chính sách cắt giảm chi tiêu cho đến năm 2020, thì tinh thần bài châu Âu của người Anh lại càng mạnh. Thêm vào đó, đe dọa khối euro bị tan rã cũng lại là một yếu tố khiến cho dư luận Anh càng muốn xa lánh thêm khối châu Âu. Trả lời đài RFI Pháp ngữ bà Sophie Peder, thông tín viên của tạp chí The Economist tại Paris cho rằng khủng hoảng tài chính châu Âu đã củng cố thêm vị thế của các phong trào chống châu Âu trên sân khấu chính trị London.
Depuis plusieurs années maintenant, on a sous-estimé en France et peut-être ailleurs en Europe la montée.
Tôi nghĩ là từ nhiều năm qua, Pháp nói riêng và châu Âu nói chung đã đánh giá không đúng mức tinh thần bài châu Âu trong dự luật Anh. Hiện tượng bài châu Âu đó chỉ được củng cố thêm dưới nhiệm kỳ của David Cameron, bất chấp sự tham gia của cánh thân châu Âu trong chính phủ liên minh. Trong hàng ngũ đảng bảo thủ Anh, nhóm bài châu Âu ngày càng mạnh. Điều đó phản ánh tâm tư của người Anh đối với Liên hiệp châu Âu.
Từ hơn một năm nay đã có khoảng hơn 80 dân biểu ở Hạ viện Anh thuộc hàng ngũ của phe bảo thủ liên tục gia tăng áp lực với ông Cameron đòi Thủ tướng Anh phải tổ chức trưng cầu dân ý. Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện vào tháng 11 năm ngoái, thì đã có đến 56% người được hỏi mong muốn là nước Anh tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu, và chỉ có 30% trong số đó nghĩ rằng UE là lá chắn giúp cho kinh tế Anh vượt khỏi những khó khăn hiện tại. Sự hoài nghi trong dư luận Anh không hẳn là không có cơ sở. Thứ nhất, do Liên hiệp châu Âu ngày nay không chỉ đơn thuần là một khu vực tự do mậu dịch như ở vào đầu thập niên 1970 khi mà nước Anh vừa gia nhập đại gia đình châu Âu, trong khi đấy lại chính là động cơ để London hòa nhập với châu Âu. Hơn nữa, đà tăng trưởng của Liên hiệp châu Âu ngày nay cũng không còn được hấp dẫn như xưa. Theo thống kê của Bruxelles, năm ngoái GDP của toàn khối UE 27 thành viên chỉ đạt có 0,3%. Và lý do thứ hai đã khiến người Anh muốn quay lưng lại với con tàu châu Âu, đó là trong mắt đại đa số người dân, UE ngày càng đòi hỏi các thành viên phải hỗ trợ cho nhau nhiều hơn nữa và phải hội nhập nhanh hơn trong rất nhiều các lĩnh vực, từ kinh tế, tài chính đến quốc phòng, ngoại giao, vân vân. Đấy là điều mà người Anh, nhưng không chỉ có người Anh mà còn nhiều dân tộc khác tại châu Âu cùng lo sợ, vì họ không muốn rằng từng bước bị mất chủ quyền. Không chỉ Anh mà nhiều thành viên khác còn lại trong gia đình UE cũng chưa muốn để Bruxelles can thiệp quá nhiều vào các hoạt động kinh tế hay chính trị. Chính vì thế mà một phần lớn dư luận Anh muốn rằng London nên ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng, họ cũng muốn là Anh Quốc vẫn phải được tham gia vào thị trường chung châu Âu, tương tự như là trường hợp của Na Uy, của Iceland và Liechtenstein. Với cái quy chế đó thì Anh Quốc vẫn được hưởng nhiều quyền tự do như là tự do lưu thông, tự do hàng hóa, dịch vụ hay tư bản trong Liên hiệp châu Âu mà lại được miễn một phần lớn các khoản đóng góp vào ngân sách chung cho châu Âu. Quan điểm này đã bị nhiều doanh nhân Anh Quốc bác bỏ.
Martin Soren, chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn quảng cáo và truyền thông WPP, cùng với nhiều doanh nhân nổi tiếng của Anh Quốc, trong một bức thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Cameron, đã nêu lên những lý do vì sao London cần ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Ông trùm của ngành quảng cáo Anh Quốc này nêu lên những lý do như sau. Thứ nhất, Liên hiệp châu Âu là một thị trường với 450 triệu dân, lớn gấp đôi so với thị trường Hoa Kỳ. Thứ hai, về trọng lượng kinh tế, GDP của Liên hiệp châu Âu ước tính khoảng từ 16 đến 17 ngàn tỷ đô la, nặng ký hơn bất kỳ các đối tác nào như Mỹ hay Trung Quốc. Lý do thứ ba khiến nước Anh bắt buộc phải cần đến Liên hiệp là một khi đứng ngoài Liên hiệp châu Âu, thì London sẽ không có trọng lượng khi cần đàm phán với các đối tác thương mại lớn như Bắc Kinh, New Delhi hay Washington, khi cần phải đàm phán về thương mại. Lãnh đạo tập đoàn Anh WPP không phủ nhận những thủ tục hành chính rườm rà của Bruxelles. Những điều lệ của Liên hiệp châu Âu về luật lao động trong mắt nhiều doanh nhân bên kia bờ biển Manche bị coi là mang tính bó buộc, như theo ông Soren. Xét cho cùng, đứng bên trong Liên hiệp châu Âu có lợi hơn là bị đẩy ra bên ngoài, từ trong nguyên văn.
Đi sâu hơn vào thực chất thì đâu là những rủi ro đối với bản thân nước Anh, đối với Liên hiệp châu Âu khi mà London đã phá rào bước ra ngoài UE. Nhìn đến những khía cạnh tiêu cực thì như Tổng Giám đốc của Tập đoàn Quảng cáo WPP ông Martin Soren vừa nói, đó là Anh Quốc sẽ mất đi trọng lượng khi phải đối diện với các đối tác thương mại nặng ký hơn mình. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng nên biết rằng hàng xuất khẩu của Anh Quốc vào thị trường chung châu Âu sẽ bị đánh thuế cao hơn, trong khi mà 26 thành viên còn lại của Liên hiệp châu Âu mua vào đến 48% hàng xuất khẩu của Anh Quốc, và cũng nhờ vào các đối tác ở châu Âu mà nước Anh bảo đảm được công ăn việc làm cho từ 3 triệu cho đến 3 triệu rưỡi người lao động. Bên cạnh đó thì các doanh nhân của Anh còn cảnh cáo Thủ tướng Cameron là không nên thả mồi bắt bóng, bởi vì đã chắc gì là trong các vòng đàm phán tương lai, London sẽ được hưởng những quyền lợi ưu đãi như những gì đã đạt được với Bruxelles trong suốt thời gian 40 năm vừa qua. Khả năng tách rời khỏi UE sẽ là một lý do để khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế xét lại những dự án khi họ muốn chen chân vào Anh Quốc hoạt động. Liệu rằng mở cơ sở trên quê hương của Shakespeare có còn hấp dẫn nữa hay không, khi mà Anh Quốc không còn là cánh cổng để mở ra thị trường với 450 triệu dân của Liên hiệp châu Âu, cũng như là khi mà hàng sản xuất tại Anh Quốc muốn xuất khẩu vào UE sẽ bị đánh thuế cao hơn. Theo lời một chuyên gia thuộc Viện London School of Economics, thì nhiều hãng ngoại quốc đang hoạt động tại Vương quốc Anh, như là trường hợp của hãng xe hơi Nhật Bản Toyota chẳng hạn, sẽ lập tức đóng cửa khi mà nước Anh không còn là cánh cổng mở ra thị trường châu Âu. Cụ thể là hiện tại, nhờ sản xuất ở Anh Quốc mà một chiếc xe Toyota bán ra trong Liên hiệp châu Âu tránh được một khoản thuế là 10%. Nhưng lợi thế đó sẽ không còn được duy trì một khi mà nước Anh ra khỏi UE. Ngoài ra thì còn tùy theo từng mặt hàng, và sẽ có những sản phẩm made in England xuất khẩu sang thị trường Liên hiệp châu Âu bị đánh thuế từ 55% đến 200%. Đây là lý do khiến Phó Thủ tướng Anh ông Nick Clegg đã lập tức lên tiếng cảnh báo rằng viễn cảnh tổ chức trưng cầu dân ý sẽ có những tác động tiêu cực đối với đà phục hồi kinh tế vốn còn rất eo uột của nước Anh, đặc biệt là đối với thị trường lao động. Dù sao thì khi ra khỏi UE, Anh Quốc cũng sẽ phải đàm phán lại hàng loạt các hiệp định về thương mại, về đầu tư với các đối tác ở ngoài khu vực châu Âu như là Brazil, Mỹ hay là Ấn Độ, Trung Quốc. Và cũng chưa chắc gì là trong các vòng đàm phán ấy, London sẽ chiếm được thế thượng phong. Riêng đối với khu vực tài chính, thì các chuyên gia cũng đã tỏ ra hết sức lo ngại trước viễn cảnh London tách rời khỏi Liên hiệp châu Âu.
Chuyên gia về tài chính Mark Bola, làm việc ngay trong trung tâm City, đoan chắc là khả năng Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ khiến London không còn hấp dẫn trong mắt các tập đoàn ngân hàng và tài chính của thế giới.
Đối với kinh tế của Anh thì các dịch vụ tài chính chiếm đến hơn 10% tổng sản phẩm nội địa và đem về đến 35 tỷ bảng Anh trong thặng dư của cán cân thanh toán. Khu vực tài chính City ngay giữa lòng London đã trở thành kinh đô tài chính của châu Âu khi mà có tới 40% các dịch vụ tài chính bằng đồng euro phải trung chuyển qua đây. Chuyên gia kinh tế của ngân hàng Deutsche Bank nêu lên câu hỏi, một khi mà phá rào thì liệu Bruxelles sẽ có còn cho phép London can thiệp vào chính sách tiền tệ và tài chính chung của Liên Hiệp nữa hay không, vào thời điểm mà khối euro và Liên Hiệp châu Âu đang định hình liên minh ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE sẽ đóng vai trò hàng đầu để giám sát các hoạt động ngân hàng của châu Âu và liên minh đó được coi là lá chắn chống khủng hoảng, thì liệu London có thể bảo vệ được các quyền lợi của trung tâm tài chính City được nữa hay không khi đã tự cô lập mình khỏi Liên hiệp châu Âu? Nói một cách khác thì nhìn từ khu vực tài chính City, việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu sẽ có rất nhiều thiệt hại. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ nhìn vào những khoản đóng góp của Anh Quốc cho ngân sách chung châu Âu, thì một khi ra khỏi UE, hàng năm London sẽ không còn phải đóng góp từ 7 cho đến 8 tỷ euro vào ngân sách chung, và London cũng sẽ không còn phải đóng 3 tỷ euro cho vào chính sách nông nghiệp chung châu Âu. Đây là một chính sách mà nước Pháp có lợi nhiều hơn so với nước Anh. Trên thực tế thì Anh Quốc chỉ đứng hàng thứ tư trong số các quốc gia đóng góp vào ngân sách của Liên hiệp châu Âu. Từ năm 1984, dưới chính quyền của bà Margaret Thatcher, thì London đã ráo riết đàm phán với Bruxelles để một phần các khoản đóng góp của London sẽ được hoàn trả lại cho chính phủ Anh. Và đấy là một gánh nặng mà Paris, Berlin phải cùng chia sẻ. Cuối cùng, dù không tham gia vào khu vực đồng tiền chung châu Âu, thế nhưng những khó khăn chồng chất của một số các thành viên trong khối euro cũng đã khiến London muốn giữ khoảng cách với Liên hiệp châu Âu để đề phòng hiểm họa, khủng hoảng của đồng euro tác động đến nền ngân hàng tài chính của nước Anh.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự và phần điểm báo trước khi bước sang phần tạp chí khoa học. Đề tài ngày mai: vi khuẩn bệnh lao kháng thuốc, tìm hiểu cơ chế bệnh và những phương thức trị liệu. RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư Đại học Paris. Mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ thường lệ trong bản tin ngày mai.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement au pluriel.